chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có nhiều người trên đời này coi sự học vấn, sức khỏe, tiền của, bạn hữu, danh vọng như những cái neo vững chắc của cuộc đời mình. Nhưng nếu chỉ neo con thuyền đời của mình trên những nền tảng này, chúng ta có thể bị nguy hại như câu chuyện của con tàu có tên Marine Electric sau đây. Vào đầu năm 1983, con tàu Marine Electric đã bị chìm tại bờ biển Virginia, làm thiệt mạng 31 thủy thủ trên tàu. Lý do con tàu bị chìm trong đêm khuya thanh vắng là vì cái neo nặng 8 tấn của con tàu đã không neo vào chỗ chắc chắn, nên đã bị lỏng ra và cái neo đã theo sóng nước đập vào đáy tàu cho đến khi tàu bị lũng. Nước tràn vô tàu và bị chìm một cách thình lình. Con tàu đã bị chìm vì chính cái neo của mình. Thánh Kinh sách Ê-sai chương 26 câu 3 và câu 4 chép: Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn. Vì người nhờ cậy Ngài, hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của các thời đại.
Tình yêu Giê-xu rộng lớn bao la, xóa tan ưu phiền để con vui sống. Đã qua hết rồi ngày dài cô đơn buồn bã, Chúa tha hết tội bằng tình yêu nơi thập giá. Biết sao đáp đền tình Ngài ơi cao vời quá, chỉ yêu Chúa thôi dù đời phong ba. Với ơn cứu chuộc lòng mù mịt bỗng chợt thấy ánh dương sáng ngời rạng soi tương lai từ đây. Thỏa vui ước vọng vì tình Ngài luôn nồng cháy. Chúa thương xót lòng này mỗi phút giây. Giê-xu là suối mát trong, làm vơi đi hết khát khao trong lòng. Ngọt ngào êm ái chính vua bình an. Hãy mau đón nhận tình yêu Chúa ban. Đời con xin Chúa dìu dắt mỗi ngày. Giê-xu chén con luôn đầy, dù ngày mai vui sướng hay buồn đau, quyết không xa rời Giê-xu yêu dấu. Đã qua hết hết rồi ngày dài cô đơn buồn bã. Chúa tha hết tội bằng tình yêu nơi thập giá. Biết sao đáp đền tình ngài ơi cao vời quá. Chỉ yêu Chúa thôi dù đời phong ba nghiệt ngã. Với ơn cứu chuộc lòng mù mịt bỗng chợt thấy, ánh dương sáng người rạng soi tương lai từ đây. Thỏa vui ước vọng vì tình ngài luôn nồng cháy. Chúa thương xót lòng này mỗi phút giây. Chúa thương xót lòng.
Lê Lộc vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa thương xót mỗi phút giây, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong mùa chay, mùa kỷ niệm những đau thương, khổ nạn Chúa Giêsu đã gánh chịu vì chúng ta. Câu chuyện phúc âm hôm nay sẽ nói về một sự việc xảy ra trước ngày Chúa chịu khổ nạn. Chúa Giêsu thường truyền những lời giáo huấn của Ngài dưới hình thức những câu chuyện ngắn, gọi là ẩn dụ hay là ví dụ. Những câu chuyện như câu chuyện người gieo giống, người con hoang đàn, hay người Samari nhân lành mà chúng tôi đã trình bày trong những câu chuyện phúc âm trước đây là những câu chuyện hay là những ví dụ đó. Một trong những lời dạy cuối của Chúa Giêsu, Chúa cũng dạy bằng một ví dụ. Nhưng thay vì kể một câu chuyện, Chúa Giêsu đã đóng vai người ở trong câu chuyện này. Đó là câu chuyện Chúa rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Câu chuyện này được ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương thứ 13 như sau. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đang bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giuđa Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng chúa. Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Đó là câu chuyện Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ được ghi trong Phúc Âm Giăng chương thứ 13. Câu chuyện này xảy ra trước ngày lễ vượt qua là một ví dụ, là phương pháp thính thị Chúa Giêsu dạy cho môn sinh của Ngài, và cũng là bài học cho chúng ta hôm nay. Bài học đó là bài học yêu thương và phục vụ. Đức Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ như Đức Chúa Trời yêu thương và phục vụ. Chúng ta biết điều này bởi vì Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Đức Chúa Giêsu biết Ngài là Đức Chúa Trời, quyền năng ở trong tay Ngài. Và trong ý thức đó, Chúa cúi xuống rửa chân cho môn đệ. Rửa chân cho người khác là một công việc hèn hạ chỉ dành cho nô lệ. nhưng để bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, và để cho thấy Ngài chính là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã làm điều này. Sau khi làm công tác đó, Chúa Giê-xu đã hỏi các môn đệ, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Và Chúa đã trả lời và giải thích cho chúng ta hiểu. Có ít nhất là 3 bài học cho chúng ta. Bài học thứ nhất là bài học phục vụ. Chúa Giê-xu phán, nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Bản tính thông thường của con người chúng ta là đòi hỏi quyền lợi và muốn người khác phục vụ mình hơn là mình phục vụ người khác. Nếu có chức tước hay quyền hành, thì chúng ta lại còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tạo hóa, mọi sự đều ở trong tay của Ngài. Nhưng Chúa đã làm công việc của một nô lệ để dạy chúng ta bài học phục vụ. Chúa phán, ta đã đến không phải để người khác phục vụ, nhưng để phục vụ người khác và phó sự sống mình, làm giá chuộc cho nhiều người. Sự phục vụ cao cả nhất của Chúa Giê-xu là hy sinh chính sự sống của Ngài để chuộc tội cho chúng ta. Tội lỗi đòi hỏi hình phạt, và Chúa Giê-xu đã gánh chịu hình phạt thế cho chúng ta khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Đó là cao điểm của mùa chay, và đó chính là mục đích của Chúa Giê-xu khi đến trần gian này. Người ta sinh ra là để sống, nhưng Chúa Giê-xu sinh ra là để chết. Chúa Giê-xu chết là hoàn thành mục đích của Ngài khi Ngài đến trần gian. Chúa sinh ra là để phục vụ và chịu chết, và Chúa muốn chúng ta cũng phục vụ lẫn nhau như vậy. Nhưng phục vụ là gì? Bài học thứ hai cho chúng ta biết phục vụ là gì. Đức Chúa Giê-xu phán, vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Làm như ta đã làm cho các ngươi là làm theo cùng một tâm tình. Tâm tình của Chúa Giê-xu là tâm tình yêu thương và khiêm nhường. Chúng ta biết đây là tâm tình yêu thương và khiêm nhường bởi vì trước khi rửa chân cho môn đệ, Thánh Kinh ghi rằng, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Động cơ thúc đẩy Chúa Giê-xu phục vụ là tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Có người đã nói, ta có thể phục vụ mà không yêu, nhưng không thể yêu mà không phục vụ. Có những người làm công tác từ thiện mà trong lòng thiếu tình thương. Có lẽ vì đã làm đi làm lại mãi khiến cho việc làm trở nên quá bình thường. Đó là phục vụ mà không yêu thương. Nhưng nếu có tình thương thật, chúng ta sẽ phục vụ hết lòng trong mọi hoàn cảnh. Làm bất cứ điều gì, câu hỏi chúng ta cần đặt ra cho chính mình là động cơ nào thúc đẩy tôi làm việc này? Tại sao tôi làm? Nếu không làm vì tình thương, việc làm của chúng ta dù lớn đến đâu cũng không có giá trị. Như lời Kinh Thánh đã dạy, dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Chúng ta cần noi gương Chúa Giê-xu hết lòng phục vụ vì tình thương, chứ không phải vì bất cứ một động cơ nào khác. Cuối cùng, chúng ta thấy bài học Chúa dạy là bài học phải áp dụng. Chúa Giê-xu phán, ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Hạnh phúc không phải là hiểu biết, nhưng là thực hành. Chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm ân phúc của Chúa khi chúng ta thực hành, làm theo lời Chúa dạy. Thực hành lời Chúa dạy chẳng những trên bình diện phục vụ, nhưng trên mọi khía cạnh của đời sống. Và khía cạnh đầu tiên ảnh hưởng đến mọi khía cạnh khác là vấn đề cứu rỗi của chúng ta. Trước khi có thể noi gương phục vụ của Chúa, chúng ta cần tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa để cho Ngài ngự trị tâm hồn. Chỉ với sức mạnh tái tạo của Chúa trong tâm hồn, chúng ta mới có đủ ân sủng để sống một đời yêu thương và phục vụ như Chúa đã phục vụ. Bài học của chúng ta trong mùa chay là bài học phục vụ. Nhưng trước khi có thể thật sự phục vụ, chúng ta cần phải được tha tội và cứu rỗi. Chúng ta cần được Chúa giải thoát chúng ta khỏi gông cùm của tội lỗi. Chúa Giê-xu đã đến trần gian chịu chết và sống lại với mục đích duy nhất là giải thoát chúng ta khỏi sức mạnh của tội lỗi. Chúng ta cần thực hành lời Chúa dạy, nghĩa là tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa để tội lỗi được thanh tẩy trước khi có thể sống đời sống phục vụ như Chúa đã nêu gương và giúp chúng ta sống cuộc đời phục vụ giống như Ngài. Tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa mới thật là kỷ niệm mùa chay một cách đích thực, vì cái chết của Chúa Giê-xu sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không tiếp nhận. Bạn đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu mà Chúa đã thực hiện qua cái chết của Ngài trên thập tự giá hay chưa?
Lệ Uyên vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Đặt niềm tin nơi Chúa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Tiến năm nay hơn 40 tuổi. Anh lập gia đình đã lâu, nhưng mẹ anh lúc nào cũng muốn cầm quyền trên anh. Mẹ anh thương con, nhưng bà rất khó với con và hay la mắng con. Bất cứ làm việc gì và dù cố gắng bao nhiêu, anh Tiến cũng không thể làm cho mẹ vui lòng. Vì lớn lên trong sự nghiêm khắc của mẹ, anh cũng trở thành khó khăn với chính mình. Bây giờ, dù làm được việc tốt hay thành công, anh cũng không bằng lòng với chính mình. Riêng đối với mẹ, mỗi khi bà cụ buồn hay đau ốm, anh cảm thấy trách nhiệm đó đè nặng trên anh, mà bà cụ lại hay than với anh. Bà sống với hai người con gái tại một tiểu bang khá xa. Mỗi lần đến Tết, bà gọi điện thoại cho biết bà sẽ đến thăm và ở lại ăn Tết với gia đình anh. Bà thường chọn ngày, rồi báo cho biết bà sẽ đến ngày nào, lúc mấy giờ, để anh ra phi trường đón. Điều đặc biệt là bà cụ thích đến vào giữa tuần, trong giờ làm việc. Và dù biết con phải đi làm, bà nói thẳng rằng bà chỉ muốn anh đón, chứ bà không muốn vợ anh đón bà. Khi mẹ gọi báo tin sẽ đến chơi, nếu anh Tiến ngạc nhiên hay trả lời ngập ngừng, là bà cụ nói ngay, con không muốn mẹ tới thì thôi, năm nay mẹ ở nhà ăn Tết một mình cũng được. Hoặc là nói, con không thể bỏ vài giờ đồng hồ để đi đón bà mẹ già bệnh hoạn của con sao? Con cái gì mà quý hóa quá, bây giờ mẹ mới biết con có thương mẹ hay không. Và khi đến thăm vợ chồng con, bà thường dặn, con biết là mẹ nhiều bệnh lắm, nhớ nhắc con vợ của con nấu cho mẹ thì đừng có cho muối hay bột ngọt, mẹ không ăn được những thứ đó. Mà tụi bay cũng nên tập ăn uống cẩn thận đi là vừa, cái gì cũng ăn rồi là khổ thân đó. Nghĩ đến những lời trên, dù mẹ chưa đến mà anh Tiến đã cảm thấy ngao ngán. Anh thương mẹ và sẵn sàng làm tất cả cho mẹ vui. Nhưng hầu như mẹ anh không muốn vui. Lúc nào bà cũng buồn, than và bao giờ bà cũng nhìn thấy khuyết điểm của anh. Tiến không dám nói hay làm gì trái ý mẹ. Anh cố gắng chiều mẹ trong mọi việc. Nhưng dù anh cố gắng bao nhiêu, bà vẫn không vui, còn anh thì chỉ thấy nặng nề, buồn chán thêm. Thưa quý vị, đây là tiêu biểu về mẫu người mẹ thứ năm mà chúng tôi trình bày trong câu chuyện gia đình kỳ trước. Mẫu người mẹ này độc tài, khó tính, hay chỉ trích con cái, và muốn con, dù bao nhiêu tuổi, vẫn ở dưới quyền của mẹ. Những bà mẹ khó tính và hay chỉ trích con có một khả năng đặc biệt trong việc nhìn thấy lỗi của con. Đó là bà không chỉ thấy những lỗi trước mắt, mà cũng thấy những lỗi tiềm ẩn mà người khác không thấy. Và một khi nhìn thấy khuyết điểm của con, bà phải sửa ngay, bất kể là con đang ở đâu và có ai chung quanh. Bà không cần biết sự sửa dạy của bà sẽ làm con xấu hổ hay đau đớn như thế nào. Những bà mẹ này muốn cho mọi người biết là dù con bà đã lớn, bà vẫn có quyền trên con. Dù trong thực tế lắm khi bà không có khả năng hay phẩm tính của một người lãnh đạo. Điểm nổi bật khác nơi các bà mẹ độc tài và hay chỉ trích con là khi con trai bắt đầu có bạn gái, dù là người con gái nào, bà cũng nhìn thấy vô số khuyết điểm nơi người đó. Bà có sẵn trong trí tiêu chuẩn của người xứng đáng với con trai của bà. Và theo tiêu chuẩn đó, có lẽ không người con gái nào xứng đáng làm con dâu của bà. Các nhà tâm lý học cho biết, những bà mẹ hay chỉ trích con và khó khăn với con là người có một nhu cầu đặc biệt trong quan hệ với người chung quanh. Các bà thường sợ hãi, lo lắng, không bình an và không bằng lòng với chính mình. Những bà mẹ này cần tình thương và cần nương tựa vào chồng con. Cần nhưng lại làm như là mình không cần ai cả. Yếu đuối nhưng lại muốn tỏ ra là mình mạnh mẽ. Những bà mẹ này thường hay la lối to tiếng, dễ nóng giận và gây gổ với mọi người. Cách nói năng và cử chỉ cứng rắn đó chỉ là cách để bà che giấu con người thật, bất an, đau đớn, để không ai đến gần và nhìn thấy rõ con người yếu đuối của bà. Tiến sĩ Norman Wright, trong quyển sách tựa đề Người đàn bà thứ hai trong hôn nhân của bạn, cho biết, nếu một bà mẹ nuôi dạy con trai trong những đường hướng sau đây, thì con trai và người vợ tương lai có thể phải đối diện với khó khăn trong hôn nhân và trong quan hệ với bà mẹ chồng. Thứ nhất là nói cho con trai biết, con là niềm vui, là phần thưởng duy nhất của mẹ trong tất cả những đau khổ, khó khăn mà mẹ phải chịu suốt cả cuộc đời. Thứ hai là lúc nào cũng khen con, ca ngợi con, cưng chiều và bao phủ con trong tình thương một cách quá đáng, đến nỗi khiến con thấy ngột ngạt. Thứ ba, dạy con rằng khi con lớn và trưởng thành rồi, con sẽ làm những việc lớn lao đặc biệt cho mẹ, để đền đáp công ơn của mẹ. Thứ tư là bảo bọc chăm lo cho con trong mọi việc, để con không bao giờ phải thất vọng hay buồn phiền. Thứ năm, gieo trong tâm trí con tư tưởng sai lầm rằng mọi người phải cho con làm bất cứ điều gì con muốn, vì con sẽ trở thành một người đặc biệt, làm những điều đặc biệt trong đời. Điều thứ sáu mà nếu các bà mẹ áp dụng khi nuôi dạy con trai, khi con lớn sẽ có khó khăn trong hôn nhân, và bà mẹ sẽ không có mối quan hệ tốt đẹp với con dâu, là ngăn cản con tự quyết định cho mình, nhưng muốn con hỏi ý mẹ và trông chờ sự đồng ý của mẹ trong mọi quyết định. Thứ bảy, không sửa phạt rõ ràng khi con lầm lỗi, nhưng dùng những phương cách lơ lửng, lờ mờ để điều khiển con. Thứ tám, khiến con nghĩ rằng vì những mục tiêu lớn lao trong cuộc đời, con không nên để ý đến phái nữ, nghĩa là không nên có bạn gái. Thứ chín là tạo trong con niềm tin rằng mẹ sẽ cung ứng cho con tất cả mọi điều con cần, để mẹ con mình gắn bó với nhau mãi mãi. Thứ mười, cho con cảm thấy rằng mẹ có toàn quyền trên đời sống con, và con mang ơn mẹ tất cả mọi sự, vì mẹ là người đã sinh ra con và cung cấp mọi nhu cầu cho con. Thứ 11, qua lời nói và hành động, cho con thấy rằng cung ứng những nhu cầu căn bản cho con là một gánh nặng lớn đối với mẹ. Thứ 12, bày tỏ sự bất bình và lo lắng khi con có vẻ thân với một người nào. Và thứ 13, cho con thấy rằng không những trong hiện tại, nhưng cả cuộc đời, con phải mang ơn mẹ mãi mãi. Những cách đối xử và dạy dỗ con trai trong đường hướng trên nhằm cho con thấy rằng con mang ơn mẹ trong tất cả mọi sự, và con là người duy nhất đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mẹ. Thưa quý vị, đây là một gánh nặng quá lớn mà người mẹ đặt trên vai con. Những người đã trưởng thành hay thành công trong đời cũng không thể làm trọn những điều trông mong này của bà mẹ. Những bà mẹ dạy con theo mẫu mực trên sẽ tạo ra những đứa con trai hèn yếu, vừa sợ, vừa muốn cầm quyền trên phái nữ. Chúng ta đã biết về 5 mẫu người mẹ để lại ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống con trai. Thứ nhất là những bà mẹ cứng rắn, nắm quyền trong gia đình. Thứ hai là những bà mẹ quá cưng chiều con trai. Thứ ba là những bà mẹ quá yếu đuối, lúc nào cũng tùy thuộc vào con. Thứ tư là những bà mẹ tự làm khổ mình. Và mẫu các bà mẹ thứ năm là những bà mẹ độc tài khó tính, lúc nào cũng chỉ trích con. Mẫu người mẹ thứ sáu để lại ảnh hưởng tai hại trên đời sống con là những người đòi hỏi sự toàn hảo nơi con, đặc biệt là nơi con trai. Các bà mẹ này trông mong nơi con một điều không thực tế, đó là muốn con toàn hảo trong mọi mặt. Các bà rất giỏi trong việc tìm thấy lỗi của con. Hầu như họ có một nhu cầu không bao giờ thỏa mãn, là nhu cầu chỉ ra khuyết điểm của con. Và khi thấy điều sai sót của con, dù nhỏ đến đâu, họ cũng phải chỉ ra và sửa ngay. Nếu có ai nói sao bà khó với con cái, thì bà sẽ bào chữa: tôi chỉ muốn giúp để mai mốt nó khỏi bị những vấp váp lớn hơn, đau đớn hơn. Hoặc là nói với con: mẹ thương con nên mới nói ra những điều này để giúp con. Nhưng sự thật là những tổn thương mà con phải chịu vì lời chỉ trích của mẹ đem lại nhiều tai hại hơn là ích lợi. Trước những thất bại hay lầm lỡ của con, các bà mẹ này thường nói thế nào để con xấu hổ, bị tổn thương và vì áp lực của mẹ mà phải thay đổi? Điều đáng thương là đứa con trở thành người để bà trút hết những bực dọc và che giấu những bất toàn của chính bà. Những đứa con bị mẹ chỉ trích và sửa sai thường xuyên sẽ ngại, không dám làm gì cả. Vì biết nếu mình làm sẽ không đúng, không toàn hảo như mẹ mong muốn, nên người con làm việc gì cũng chần chừ, trì hoãn, dần dần trở thành người có tính hay chần chừ và không làm nên việc gì. Người mẹ đòi hỏi sự toàn hảo nơi con, không chỉ dùng lời nói để con khiếp sợ, nhưng cũng trừng mắt, cau mày và lắm khi dùng sự im lặng đầy đe dọa để con thấy sự bất bình của mình. Thưa quý thính giả, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta gia đình để người trong gia đình yêu thương nhau, trò chuyện với nhau, hầu hiểu nhau, thông cảm và nâng đỡ nhau. Chúa không muốn cha mẹ dùng sự im lặng để đe dọa, trừng phạt con cái, hay con cái dùng lời nói để làm tổn thương cha mẹ. Chúng ta cần noi theo nguyên tắc sống và cư xử cao đẹp sau đây của Thánh Kinh. Lời Chúa dạy, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy.
Ôi tình yêu Chúa ban cho như dòng sông chảy không nguôi, như hơi ấm của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Ôi tình yêu Chúa bao la, như trời xanh quá cao xa, như phao đổi cứu người trôi, như liều thuốc làm sống lại. Ấy tình Chúa thật tuyệt vời, ngày nào trong tâm tôi nhớ Ngài Chúa cứu tôi. Tình yêu Ngài khắc ghi tim tôi mãi mãi. Ôi tình yêu Chúa lớn lao, nên giọt nước mắt ngưng trào, biến sợ hãi thành bình an, đem xa cách được đến gần. Ấy tình Chúa không chi bằng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúa bao la, như trời xanh quá cao xa, như phao đỗi cứu người trôi, như liều thuốc làm sống lại. Ấy tình Chúa thật tuyệt vời. Chúa cứu tôi, tình yêu Ngài khắc ghi tim tôi mãi mãi. Ôi tình yêu Chúa lớn lao, nên giọt nước mắt ngưng trào.
Vân vừa trình bày ca khúc Tình yêu Chúa ban cho, một sáng tác của Đinh Hiền Nhân.
Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin lành, kính mời quý vị theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Mục đích thư Galati qua lời giảng luận của cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Trong thế kỷ 20, bức thư Phaolô gửi các hội thánh Galati đã đóng một vai trò quan trọng trong công việc nghiên cứu Thánh Kinh. Đầu thế kỷ 19, một số người nghi ngờ tính cách lịch sử của một số sách trong Thánh Kinh. Họ cố gắng giải thích rằng các sách trong Thánh Kinh Tân Ước chỉ là những tác phẩm ghi lại hai chủ trương, hai dòng tư tưởng của hai khối chống đối nhau trong giáo hội đầu tiên. Khối bảo thủ theo khuynh hướng Do Thái giáo và khối tiến bộ gồm các tín hữu nước ngoài. Theo họ, thủ lĩnh của khối theo khuynh hướng bảo thủ là sứ đồ Phê-rơ và Gia Cơ em Chúa, còn người lãnh đạo khối tiến bộ của tín hữu nước ngoài là sứ đồ Phao-lô. Một người nổi bật nhất nhì trong số những người phê bình Thánh Kinh và nêu lên các hoài nghi là F.C. Bauer, người Đức. Tuy ông đã cố gắng phủ nhận tác quyền của Luca, Giăng và nhiều tác giả Tân Ước, nhưng ông phải nhìn nhận rằng thư Galati đúng là do tay sứ đồ Phao-lô viết ra. Bauer và hầu hết các cấp lãnh đạo trường phái ông đều công nhận thư Galati là do Phao-lô, người sống đồng thời với các biến cố ghi lại trong thư, đã viết ra. Họ thừa nhận bức thư Galati là một văn kiện đáng tin, phản ánh trung thực các diễn biến trong hội thánh đầu tiên. Mặc dù họ nghi ngờ nhiều sách khác, họ vẫn phải nhìn nhận thư Galati có một căn bản lịch sử vững chắc, làm nền tảng cho công cuộc khảo cứu cổ sử giáo hội và giải thích lịch sử Thánh Kinh. Thật ra, suốt thời kỳ hội thánh đầu tiên, hội thánh chỉ lo phát triển, truyền bá phúc âm trong những điều kiện ngặt nghèo, chứ không mấy ai lo viết sử hội thánh. Theo cách nói của một học giả, giáo hội thời các sứ đồ lo làm lịch sử hơn là viết lịch sử. Trong khung cảnh đó, bức thư Galati nổi bật như một viên kim cương hiếm có, kết với chuỗi trân châu của sách công vụ các sứ đồ, làm những chứng tích vô giá của hội thánh trong giai đoạn lịch sử dính liền với thời kỳ Chúa Cứu Thế hoạt động trên mặt đất. Thư Galati giúp người học sử giáo hội giải quyết nhiều vấn đề, nhưng vấn đề quan trọng nhất mà bức thư này giải đáp là hội thánh thời các sứ đồ đã đóng góp điều gì quý báu nhất và có ý nghĩa nhất vào kho tàng tư tưởng nhân loại. Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đáp ứng nhu cầu tinh thần cấp thiết nhất của con người như thế nào? Tư tưởng vĩ đại của hội thánh thời các sứ đồ là sự giải phóng con người toàn diện, và nhu cầu tinh thần cấp thiết nhất của con người mà phúc âm thỏa mãn là nhu cầu tự do. quan niệm tự do thật và giải phóng con người toàn diện đã được đề cập trong bài trước qua câu thánh kinh Chúa cứu thế đã giải phóng chúng ta cho được tự do. Vậy hãy giữ vững, đừng đem thân làm nô lệ nữa. Cũng chính vì thế mà một nhà văn đã viết: Bức thư Galati là bản tuyên ngôn độc lập tự do tôn giáo, chấm dứt chế độ nô lệ tinh thần. Thư Galati là hiến chương vĩ đại của đức tin Cơ Đốc, giải phóng loài người khỏi tất cả các uy quyền, định chế, phong tục, tập quán và luật lệ tôn giáo vốn ngăn trở con người trực tiếp đến gần Thượng Đế. Trong bài này, chúng ta thử tìm hiểu sơ lược mục đích và cơ hội viết thư Galati qua mấy đoạn văn Galati chương 1, chương 4 và chương 5. Tôi ngạc nhiên vì anh em đã vội bỏ Thượng Đế, đấng giàu lòng thương xót đã cho anh em hưởng sự sống vĩnh viễn do công lao Chúa cứu thế. Anh em sẵn sàng tin theo một phúc âm khác. Thật ra chẳng có phúc âm nào khác, nhưng chỉ có những kẻ gieo hoang mang xuyên tạc phúc âm của Chúa cứu thế khiến anh em lầm lạc. Dù chính chúng tôi, dù thiên sứ từ trời hiện xuống, nếu ai truyền giảng một phúc âm nào khác với phúc âm chúng tôi đã công bố cho anh em, cũng đáng bị Thượng Đế lên án. Tôi xin nhắc lại, nếu ai truyền giảng cho anh em một phúc âm nào khác với phúc âm anh em đã tin nhận, người ấy đáng bị Thượng Đế lên án. Anh em biết rõ, tôi chẳng cần nịnh hót để được anh em hoan nghênh, vì tôi chỉ lo phục vụ Thượng Đế. Nếu tôi muốn mua chuộc lòng người, tôi không còn là tôi tớ của Chúa cứu thế. Thưa anh em thân yêu, xin anh em theo gương tôi, vì cũng như anh em, tôi đã từng thoát ách nô lệ của luật pháp. Anh em còn nhớ, tôi đã nhân lúc đau yếu đến truyền giảng phúc âm cho anh em lần thứ nhất. Mặc dù bệnh hoạn của tôi có thể làm cho anh em khó chịu, nhưng anh em không khước từ ruồng rẫy tôi. Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế, như chính Chúa cứu thế vậy. Nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy, anh em yêu mến tôi đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi. Thế mà nay anh em xem tôi như người thù. Có phải vì tôi đã nói thật là mất lòng anh em không? Tôi biết có những người hết sức chiều chuộng anh em với hậu ý không tốt đẹp. Họ chỉ muốn chia rẽ anh em với tôi để anh em lệ thuộc họ và hăng hái phục vụ họ. Tỏ nhiệt tình quý mến người khác một cách chân thành bao giờ cũng là một cử chỉ đẹp. Nhưng sao họ phải đợi lúc tôi có mặt mới lo chiều đãi anh em? Các con ơi, các con làm cho ta đau đớn như người mẹ quặn thắt đợi cho đứa con lọt lòng, mong mỏi đến lúc hình dáng Chúa cứu thế nổi bật trong các con. Ước gì tôi có mặt bên anh em ngay giờ phút này để nói cho cạn lời, chỉ xa xôi cách trở, tôi không biết nên viết thế nào cho phải. Trước kia, anh em đã thắng tiến trên đường theo Chúa một cách tốt đẹp. Nhưng ai đã ngăn cản, chặn đứng anh em, không cho anh em noi theo chân lý? Tất nhiên, Thượng Đế không sai ai làm điều ấy, vì Ngài đã cho anh em hưởng tự do trong Chúa cứu thế. Một người nào đó đã làm hại anh em, một con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng tôi tin chắc Chúa sẽ dìu dắt anh em trở về đường chính, để anh em có đồng một đức tin như chúng tôi. Còn người gây xáo trộn cho anh em sẽ bị Chúa trừng phạt, mặc dù người đó là ai. Thưa anh em, có người bảo, Phao-lô vẫn dạy người ta phải chịu cắt bì. Nếu chuyện ấy có thật, hẳn tôi không còn bị khủng bố nữa. Vì có ai chống đối điều ấy đâu. Họ chỉ chống trả kịch liệt khi nghe nói Chúa cứu thế hy sinh trên cây thập tự để cứu rỗi loài người. Thiết tưởng những người gây rối loạn cho anh em về lễ cắt bì đáng phải tự cắt thịt mình còn hơn. Phao-lô đã viết thư Galati trong cơ hội nào? Phao-lô đã truyền giảng phúc âm tại vùng Galati ít nhất là 2 lần trước khi viết thư này. Theo chương 4 câu 13, anh em còn nhớ, tôi đã nhân lúc đau yếu đến truyền giảng phúc âm cho anh em lần thứ nhất. Chữ lần thứ nhất theo tiếng Hy Lạp Hàm ý Phaolô còn đến lần thứ nhì nữa. Lần thứ nhất, Phaolô đến Galati giữa lúc yếu đau. Ông viết tiếp: "Mặc dù bệnh hoạn của tôi có thể làm cho anh em khó chịu, nhưng anh em không khước từ ruồng rẫy tôi. Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế, như chính Chúa cứu thế vậy. Nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy, anh em yêu mến tôi, đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi." Sau khi trở lại thăm viếng họ lần nữa, sứ đồ Phaolô tiếp tục đi truyền giảng phúc âm các xứ khác. Thình lình, một việc bất hạnh xảy ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, theo chương 1 câu 6, người Galati đã bị quyến rũ và chấp nhận một số lý thuyết sai lầm của người Do Thái, và do đó đã phản bội phúc âm của Chúa cứu thế. Mặc dù Phaolô đã cảnh cáo trước anh em Galati theo chương 1 câu 9 về hiểm họa ấy, nhưng việc xảy ra quá nhanh chóng đến nỗi Phaolô phải ngạc nhiên theo câu 6. Lý do chỉ vì có một số giáo sư giả mạo gốc từ Do Thái cất công đến tận xứ Galati để tuyên truyền phá hoại theo chương 1 câu 7, chương 5 câu 10 và 12, chương 6 câu 12 và 13. Thật ra họ nhân danh là giáo sư đạo Chúa để dạy tà thuyết. Họ chủ trương rằng con người dù tin Chúa cứu thế cũng phải giữ luật pháp Mai-se, phải chịu thánh lễ cắt bì mới được cứu rỗi theo chương 5 câu 2. Chương 6 câu 12 và 13 ghi rằng những người ép buộc anh em chịu cắt bì chỉ có dụng ý này: họ chiều theo thị hiếu loài người, không muốn chịu bức hại, vì nếu họ nhìn nhận con người chỉ được cứu rỗi vì tin Chúa cứu thế đã hy sinh trên cây thập tự, họ sẽ bị khủng bố. Họ chịu cắt bì nhưng chẳng vâng giữ luật pháp. Họ muốn ép anh em chịu cắt bì để khoe rằng anh em là môn đệ họ. Chẳng những các giáo sư Do Thái dạy lý thuyết sai lầm, xuyên tạc phúc âm, họ còn đóng kịch để che đậy mục đích thầm kín của họ theo chương 4 câu 17 và chương 6 câu 13. Phaolô phải xác định rằng ông truyền giảng phúc âm để được đẹp lòng Chúa, chứ không phải để mua chuộc lòng người theo chương 1 câu 10. Các giáo sư Do Thái giáo ấy còn gieo mầm mống nghi ngờ trong đầu óc anh em Galati. Họ cho rằng Phaolô chưa đủ điều kiện làm sứ đồ, rằng ông còn thua xa các sứ đồ khác của Chúa. Vì thế, Phaolô phải xác nhận rằng ông đã được gọi làm sứ đồ không phải do loài người, nhưng do chính Chúa cứu thế, do chính Thượng Đế, trong một trường hợp đặc biệt theo chương 1 câu 13. Hơn nữa, Phaolô không học phúc âm với người nào cả, nhưng được Chúa cứu thế trực tiếp khải thị cho ông học hiểu phúc âm chương 1 câu 12 và 16. Đến khi Phaolô gặp các sứ đồ, ông cũng không học thêm được điều gì hơn những điều Chúa đã dạy ông. Các sứ đồ cũng không ép Tít là người Hy Lạp được ông dìu dắt tin Chúa phải chịu cắt bì để được cứu rỗi. Các sứ đồ kia cũng nhìn nhận phúc âm Phaolô truyền giảng là chính xác. Ngay khi sứ đồ Phêrô có lỗi, Phaolô cũng thẳng thắn khuyên răn trách thiện như một người lãnh tụ ngang vai, chương 2 câu 14 đến câu 16. Phaolô nhấn mạnh rằng giữa các sứ đồ khác và ông đã có sự đồng tâm nhất trí và đã thỏa thuận phân công trong lĩnh vực truyền bá phúc âm. Phêrô giảng dạy cho người Do Thái, còn Phaolô giảng dạy cho người nước ngoài, tức là những người không chịu cắt bì. Các giáo sư giả mạo ấy không có lý do nào để ly gián Phaolô với các sứ đồ khác của Chúa cứu thế cả. Nhưng tiến công một mặt chưa đủ, họ còn dừng đứng phao vu rằng Phaolô vẫn kín đáo dạy người ta chịu cắt bì. Thật là tiền hậu bất nhất, làm sao tin được. Nói tắt một lời, cơ hội viết thư Galati là tình trạng suy đồi nhanh chóng của đức tin trong lòng người Galati mới tin Chúa, là nguy cơ trầm trọng do các giáo sư giả mạo Do Thái gây ra. Chẳng những có thể chia rẽ hội thánh chung, ly gián các sứ đồ, mà còn kéo anh em tín hữu Galati vào tình trạng nô lệ tinh thần. Vừa được giải phóng khỏi ách nô lệ tội lỗi, họ đã bị trồng lên cổ ách nô lệ luật pháp Do Thái, cũng gọi là luật lệ Mai-se. Do đó, họ bị tách rời khỏi Chúa cứu thế. Mục đích thư Galati cũng thật là rõ rệt. Phaolô đã dày công sáng lập các hội thánh xứ Galati, nên ông coi tín hữu như con ruột. Không một người cha nào thấy đàn con lâm nạn mà ngoảnh mặt bỏ rơi. Phaolô viết thư Galati nhằm mục đích rọi ánh sáng phúc âm, để đánh tan bóng tối, nhờ luồng gió mạnh của Thánh Linh để thổi tan luồng tử khí dày đặc của kẻ thù nguy hiểm. Phaolô chỉ nhằm mục đích giúp tín hữu Galati thấy và biết được cứu Chúa Giêsu. Hình ảnh Chúa cứu thế trên cây thập tự đã nổi bật lên và đem lại cho tín hữu chân lý về sự giải phóng con người toàn diện do sự hy sinh của Chúa cứu thế. Con người chỉ được tự do thật khi đồng chết, đồng sống với Chúa cứu thế Giêsu. Cũng như Phaolô, những người theo Chúa và phục vụ Chúa ngày nay thường bị hiểu lầm, chống đối, nói xấu và vu cáo. Nhưng chúng ta không nản lòng bỏ cuộc, cũng không bao giờ coi những người chống đối làm hại chúng ta là thù nghịch, nhưng họ chỉ là nạn nhân đáng thương của Satan. Cũng như Phaolô, chúng ta quả quyết rằng nếu tôi còn lo làm đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Chúa cứu thế Giêsu. Mục đích cuộc đời theo Chúa là làm đẹp lòng Chúa, không phải làm đẹp lòng người. Kinh nghiệm của Phaolô đã đem lại cho bạn và tôi một niềm an ủi và khích lệ lớn lao vô cùng.
Biển thời gian bao.
Được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Con quay về đây, lối xưa cha tha rồi.